Kính thưa quý Phật tử, đề tài của buổi nói chuyện hôm nay là đạo lý chất thải. Khi mà người ta tới Trúc Lâm á, thì thường thấy khen là hoa đẹp, nhưng mà hoa đẹp khi tàn thì nó trở thành rác, cây xanh cũng trở thành rác, rồi cơ thể của chúng ta mỗi ngày nó cũng thải ra những cái chất cặn bã. Như vậy thì mọi cái sinh hoạt ở trong đời sống nó đều có cái phần cặn bã phải đào thải đi kèm. Cái chất thải là cái chất đi kèm với tất cả những cái sinh hoạt trong đời sống của mình. Vậy thì mình có thể phủ nhận được cái mặt này của đời sống không ạ? À, là mình phải thừa nhận nó có mặt thôi. Như cái bàn tay nó có cái mặt này thì nó phải có mặt này. Mình thừa nhận và mình giải quyết thế nào cho nó tốt là một cái vấn đề không ít quan trọng trong đời sống bình thường của mình, phải không ạ? Thì thiệt ra dường như khi mà mình đem ra bàn nói cái vấn đề vệ sinh thì có vẻ như là không mấy tao nhã, không mấy lịch sự. Nhưng mà đó là một cái vấn đề thực tế hàng ngày của mình. Không thể nào trong nhà mà thiếu một cái thùng rác hay là thiếu cái nhà vệ sinh được hết. Đó, hoặc là cơ thể của chúng ta tưởng tượng nó tắc đường tiêu tiểu trong một ngày, hai ngày là lập tức phải đi tới gặp ông bác sĩ ngay. Thành ra cái vấn đề vệ sinh mà điều hòa thì thân thể nó mới khỏe. Chúng ta đừng có bực mình vì cái chuyện chất thải, phải không ạ? Nó là chuyện tự nhiên thôi. Chúng ta nên nhìn nó một cách tự nhiên và xử lý một cách thích hợp. Thì cái hồi mà xây cái ni đường mới ở trong nội viện á, lúc mà chúng tôi đập cái nền nhà cũ ra thì cái lỗ thoát nước của cái dãy nhà vệ sinh và nhà tắm nó bị bích. Và cuối cùng thì nước ngập tràn ra cả trong cái ni đường. Phải tìm cách soi, phải tìm cách đặt lại cái hệ thoát nước nó mới ổn định. Thì chỉ có một chút xíu đó thôi mà mình đã thấy rối ren rồi. Thành ra chuyện này mình đúng là nên đặt thành vấn đề, phải không ạ? Nhưng mà chắc chắn hôm nay chúng ta tới đây không phải để nghe nói về vấn đề vệ sinh công cộng mà chúng ta qua những cái chất thải có hình tướng trong đời thường, chúng ta tìm thử coi còn những cái chất thải tinh thần không có hình tướng thì nó như thế nào. Thường thường người ta rất quan trọng trong xã hội vấn đề chất thải mà không ít ai lưu ý rằng tinh thần, vấn đề tinh thần nó cũng có những cái chất thải. Thì cái gì là những chất thải không hình tướng, thưa đại chúng? Thì trước hết chúng ta định nghĩa nó nè, thải là cái thứ bỏ đi, không có dùng được. Nó gây ứ động, nó gây chướng ngại, gây dơ, ô nhiễm môi trường. Cho nên cái từ trong nhà Phật, những cái chất thải tinh thần này, người ta gọi là trần cấu, phải không? Hay là trần lao phiền não, hay là cấu uế, vân vân. Thì bây giờ á, như trong những cái vấn đề đời thường, muốn giải quyết nó, trước hết người ta phải nghiên cứu về nó, phải coi rõ cái vấn đề nó như thế nào rồi mình mới xử lý nó được đúng đắn, thích hợp. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm một cuộc nghiên cứu về các chất thải không hình tướng, phải không? Thứ nhất, mình sẽ điểm mặt từng anh chàng. Thứ nhất, đại chúng thấy mỗi một ngày trên cái kênh thông tin, truyền thông á, TV, báo chí, ra ngoài đường thì toàn những cái quảng cáo này nọ. Đi xuống phố, tất cả mọi thứ nó vô trong mắt, trong tai chúng ta. Và chúng ta tiếp thu hết những cái tốt và luôn cả cái xấu. Mà đại chúng biết nó có chạy đi đâu không? Hay là nó vô và nó giữ trong tàng thức của chúng ta? Vậy thì chúng ta có một cái bộ lọc nào đáng tin cậy để nó lọc bớt những cái dơ xấu không tốt nó đẩy ra ngoài cửa giùm mình không? Có không ạ? À? Đó, vì vậy cho nên nó mới đưa tới những cái thực trạng xã hội không mấy tốt đẹp cho thanh thiếu niên vân vân, khi mà tiếp thu tất cả mọi thứ mà không có cái bộ lọc tốt, hoặc là không có những cái căn bản nền tảng đạo đức tốt. Cái thứ hai, cái chất thải thứ hai là trong cái tâm tư của chúng ta. Đại chúng thấy mình khi mà mình ưa cái gì thì nó sẽ trở thành dính mắc, phải không? Mình thương ai thì mình bị dính theo, rồi mình kèm theo phiền não vân vân. Hoặc là ở ngoài đời thì cái tâm ưa muốn nó trở thành một cái tâm mong cầu ngũ dục. Thì những cái ưa thích á, thì nó là bình thường thôi, mình sống thì mình phải vui thích, nó mới phấn chấn mà sống. Nhưng mà ở một mức độ bình thường là chấp nhận được, nhưng mà khi nó quá mức, nó thặng dư thì nó sẽ sinh cái không ổn đó. Cũng như mình ăn no là chuyện bình thường, mà ăn quá thì nó sinh bệnh. Có một chất thải mình rất thường hay gặp trong đời sống, đó là cái phiền não. Cái phiền não ai cũng có hết, hễ không vừa ý là phiền não. Sống chung, làm việc chung, thưa đại chúng, mình có dễ sinh ra phiền não với nhau không? Nhưng mà thường mình không chấp nhận cái điều đó, mình rất là bực. Ví dụ như trong đời thường, khi hai người bạn trẻ gặp nhau vui vẻ đầy hoa mộng, nhưng mà tới khi đám cưới và ở chung 3-4 năm sau, thì cái phiền não xảy ra người ta chấp nhận như chuyện tự nhiên, hay là người ta bực bội không chấp nhận? Thì chính cái thái độ bực bội đó nó mới là không phải, phải không ạ? Nó trong sinh hoạt nó phải có chất thải, thì vấn đề tinh thần cũng vậy. Nhưng mà ở một cái mức độ nào đó thì chính cái phiền não chướng nó hủy hoại chúng ta. Trong một cái thành phố nọ có một ông công tố viên, là cái người mà xử lý buộc tội ở tại tòa án á. Thì ông công tố này ông rất là nghiêm khắc, và tất cả những cái vụ án phức tạp hầu hết đều do ông thụ lý. Ông giữ cái quyền công tố kết tội phạm nhân. Và đồng thời ở trong cái thành phố đó cũng có một ông luật sư rất là tài ba tốt bụng. Ông này ông thường cải trắng án cho rất nhiều những cái người vô tội mà bị xử oan. Như vậy hai người này tự nhiên vô tình nó trở thành một cái cặp oan gia đối đầu. Cái ông công tố buộc tội càng nặng chừng nào thì cái ông luật sư này ông cãi cho trắng án. Và rõ ràng là họ không ưa nhau. Cái mức độ không ưa càng lúc càng tăng cao, cho tới khi coi như là kẻ thù không có đội trời chung vậy đó. Mà ai dè một hôm đẹp trời,